Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua những kỳ giảng chân thật nghĩa của các căn trần và thức trong Bát Nhã Tâm Kinh và liên hệ đến Lăng Nghiêm Kinh với câu một là tất cả là một. Rồi đến chân thật nghĩa của thất đại, đất nước, gió lửa, không kiến và thức, cũng với câu kinh của Bát Nhã Tâm Kinh và liên hệ với Lăng Nghiêm Kinh, một là tất cả là một. Tôi cứ thường thường nói là tứ khoa thất đại đó. Tứ khoa chúng ta ít nhắc tới, thì hôm nay chúng ta đi sâu về tứ khoa. Tại sao mà chúng ta có tứ khoa thất đại? Là ý chỉ theo Lăng Nghiêm Kinh á. Sở dĩ mà có tứ khoa thất đại đó là đều do cái thân tâm vô minh của mình. Thân tâm vô minh của mình là vì đâu mà có? Là do cái trí mà mình chuyển thành thức đó. Tức là do tính giác mà mình upside down lại, nó thành cái giác đó. Thì nó thành cái vọng giác, tức là kiến văn giác chi, cái thấy biết của thức tâm. Và rồi thì chúng ta lại nổi thêm một cái nhất niệm vô minh nữa, để mà phân biệt sáu trần. Đó. Thì con người của chúng ta từ ngoài vào trong, thì bao gồm bởi tứ khoa thất đại. Thì tứ khoa là cái gì? Hôm nay mình đi từ cạn đến sâu, nó cũng rất là phức tạp. Tứ khoa gồm có ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới. Ngũ ấm là cái gì? Là năm cái ngăn che để cho chúng ta không nhận được Phật tính của mình, tức là tự tính của mình. Ngăn che do hình tướng là thân và cảnh thì chúng ta gọi là sắc ấm. Ngăn che do cảm giác thì gọi là thọ ấm. Ngăn che do sự tưởng tượng các danh tướng thì gọi là tưởng ấm. Ngăn che do tâm niệm thay đổi bởi các sự vật và như là sự đáp ứng với sự vật hàng ngày thì gọi là hành ấm. Ngăn che do những tập quán sai lầm từ hàng hà ra số kiếp chứa chấp trong tiềm thức thì gọi là thức ấm. Lục nhập á, thì nó là cái gì? Lục nhập là sáu cách thu nạp trần cảnh, tức là thu nạp tiền cảnh đó. Sáu căn thu nạp trần cảnh sáu chân đó. Sáu trần mình gọi là tiền cảnh á. Cái này cũng ngăn che Phật tính của mình. Như là nhãn căn á, thì thu nạp sắc trần. Nhĩ căn thì thu nạp thanh trần. Tỷ căn thì thu nạp hương trần. Thiệt căn thì thu nạp vị trần. Thân căn thì thu nạp xúc trần. Ý căn thì thu nạp pháp trần. Bây giờ mình sang đến thập nhị xứ là 12 chỗ sinh ra sự hay biết giả tạo nhé. Sự hay biết vô minh đó. Thì cái sự hay biết vô minh này đương nhiên là ngăn che Phật tính của mình, ngăn che tự tính của mình. Là nhãn căn thì luôn luôn đi với sắc trần. Nhĩ căn thì đi với thanh trần. Tỷ căn thì đi với hương trần. Thiệt căn thì đi với vị trần. Thân căn thì đi với xúc trần. Và ý căn thì đi với pháp trần. Rồi đến thập bát giới là 18 cái riêng biệt giới hạn. Đã hiểu biết mà hiểu biết giới hạn, cái gì cũng giới hạn. Sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đi với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi mới tạo thành ra là sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì đó, nó thành 18 cái riêng biệt giới hạn, ngăn che, ngăn cách như những bức tường che kín mắt Phật tính của chúng ta. Thì sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lúc nào cũng liên hệ đến sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là với vũ trụ vạn vật. Thì sinh ra những sáu cái thức đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nó thành 18 giới để mà ngăn che, hoàn toàn che kín hết tất cả Phật tánh của chúng ta. Còn thất đại là chúng ta đã học rồi, là đất, nước, gió, lửa, không kiến và thức, là tôi đã giảng kỹ lắm rồi. Nhưng mà hôm nay thì tôi cũng nhắc lại một chút xíu để cho quý vị nhớ. Thân người của chúng ta thì gồm có thất đại, đất á, là xương, da, lông, móng, nước là máu, mủ, mồ hôi, nước bọt, vân vân, gió là không khí, hơi thở hay là thổi hơi ra đó. Còn lửa là hơi ấm trong người chúng ta, không là hư không vô ký khi còn vô minh. Cái không này không có thể gọi là không tích cực được, mà là không tiêu cực. Kiến là cái thấy tĩnh lặng, không dao động. Kiến ở đây là cái kiến vô minh, tức là cái kiến văn giác chi của tâm thức, chứ không phải là cái tâm chi giác của Phật tính. Thì cái kiến ở đây nó cũng là cái thể đó. Rồi đến cái thức, tức là tâm ý thức phân biệt, lúc nào cũng dao động. Nó có cái tác dụng nhận biết muôn điều muôn vật của thế gian, để nó giúp cho cái căn đó, căn ấy như như bất động. Nhìn mà chẳng biết là nhìn cái gì thì phải nhờ vào cái thức tâm là có cái tác dụng nhận biết. Nghe cũng vậy, nghe âm thanh mà không phân biệt được là tiếng người lớn hay tiếng con nít, tiếng chó sủa hay tiếng dế kêu, tiếng chuông hay là tiếng mõ, thì phải có cái thức phân biệt nó vào đó là của tiếng dế kêu, đấy là của tiếng chó sủa, đấy là tiếng của con người. Đó là hoàn toàn nhờ vào cái thức vô minh đấy. Lúc nãy tôi nói về tứ khoa thất đại một cách đại khái thôi. Còn bây giờ mình phải học cho kỹ đó. Mình phải hiểu cho thật tường tận mà. Tại vì tất cả những cái thứ đó là ở thân người của chúng ta. Tu là cái gì? Hóa ra là mình học về thân tâm mình đấy mà. Cho nên mình phải học kỹ đấy. Thì ngũ âm nó là cái gì? Cái ngũ âm này là khủng khiếp nhất đấy. Rất là phức tạp. Nó thiên biến vạn hóa ghê gớm lắm cơ. Thì bây giờ từ từ nha. Chúng ta phải đi từ cạn đến sâu đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào tứ khoa thất đại chi tiết hơn nhé. Nhất là ngũ âm như lúc nãy tôi nói rồi, rất phức tạp đây. Ngũ âm hay còn gọi là ngũ uẩn. Chúng ta sẽ cố gắng đi từ thô tới tế, từ vật chất đến tinh thần. Cho nên cái tên của nó cũng theo đó mà thay đổi, sao cho hợp tình hợp lý với nó. Như những tên ngũ uẩn, rồi đến ngũ trược, rồi nó thiên biến vạn hóa thành ngũ vọng, và cuối cùng là ngũ thức. Ghê lắm. Bây giờ chúng ta đi vào ngũ uẩn trước nhé. Mới đầu là ngũ uẩn đấy. Ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì mỗi một lần mà qua một thứ như là ngũ trược thì tôi lại cũng vẫn phải nhắc lại là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho đến ngũ thức thì tôi cũng phải nhắc như vậy. Chúng ta vào ngũ uẩn trước này. Ngũ uẩn là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì sắc uẩn là cái gì? Sắc uẩn là cái ngăn che chân tính, bởi mọi hình tướng là thân, là cảnh, như tất cả mọi vật có hình tướng, có màu sắc. Thọ uẩn là cái gì? Thọ uẩn là nó ngăn che chân tính do những cảm giác như là vui buồn, đau đớn, nóng lạnh thuộc về cái thân, khổ vui, yêu ghét là thuộc về cái tâm. Tưởng ấm là cái gì? Tưởng ấm ngăn che chân tính, là ngăn che Phật tính của mình ấy, do sự tưởng tượng. Chúng ta thì lúc nào chả tưởng tượng. Tưởng tượng các danh tướng của mọi vật, tưởng tượng về con người, tưởng tượng về tất cả mọi thứ. Thí dụ như là chúng ta ngồi đây mà tưởng nhớ người ở Việt Nam, tưởng nhớ người thân, cái mặt ra sao, cái mắt ra sao, tưởng tượng ghê gớm lắm. Rồi ngược lại, mọi vật trước mắt mà nó có những cái cá tính riêng á, có những cái đặc biệt riêng á, tức là mình căn cứ vào những cái đặc biệt riêng của nó, những cái cá tính riêng biệt của nó, những cái liên hệ riêng của nó, rồi mà tưởng tượng ra để đặt tên phù hợp với những cái vật đó, để tạo hình cho chúng, tên đặt tuổi cho chúng. Thí dụ như là chúng ta thấy cái anh đó cao quá thì vội vàng đặt là anh cao. Thế mà thấy cái cô kia thấp quá thì gọi là cô lùn. Thế giờ thấy cái người đó đẹp quá thì gọi là cái ông đẹp đẹp hay là cái bà đẹp đẹp. Hoặc là thấy những cái người mắt lác đặt ngay là anh mắt lác. Tức là danh từ xấu hay đẹp tùy cá nhân, tùy cái vật, giờ mình đặt tên đặt tuổi. Cái đó thật là vớ vẩn và đúng là sức tưởng tượng về cái thức tâm của nó toàn tạo ra những cái mà vớ vẩn, vô minh, vẽ vời, vẽ rồng, vẽ rắn không tốt. Hành uẩn thì làm sao? Hành uẩn thì ngăn che chân tính, tức là ngăn che Phật tính của mình, do tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng thay đổi từng sát na. Mình suốt ngày nghĩ ngợi, nghĩ hết cái này, nghĩ hết cái khác, không bao giờ ngưng nghỉ. Cho nên cái tâm niệm của mình thay đổi từng sát na, bởi làm sao? Bởi đáp ứng va chạm với mọi sự vật ở thế gian này. Có nghĩa là tâm niệm của chúng ta không bao giờ cố định, nó bị chi phối, thay đổi theo cảm giác tiếp xúc với muôn cảnh vật. Nói một cách khác, tâm niệm của chúng ta luôn luôn chạy theo vạn vật và bị vạn vật xoay chuyển là vậy. Bây giờ nói đến cái thức uẩn nhé. Thức uẩn thì ngăn che chân tính, tức là ngăn che Phật tính của chúng ta do những chủng tử, tập quán, thói quen, bảo thủ rất sai lầm chấp chứa trong tiềm thức, như là chúng ta chấp ngã, chúng ta sân hận, chúng ta ngạo mạn, chúng ta thủ đoạn lưu manh, chúng ta nghiện rượu, nghiện thuốc, vân vân. Thực ra bản tính của chúng ta là thường trụ, thanh tịnh, nhưng vì tự chúng ta tạo ra các vọng tâm, đương nhiên phải theo vọng để mà vọng tưởng đó nó choáng mất tâm tính, thì bây giờ nó lại sang đến cái ngũ trược nha. Thưa quý vị, cái vọng này nó lôi thôi lắm, mà nó làm toàn những cái tồi không à. Nó cứ theo dẹp đủ thứ hết đấy. Thành ra ngũ uẩn bây giờ thành ngũ trược. Xong rồi giờ đến ngũ vọng, xong rồi đến ngũ thức. Thì mỗi một cái ngũ như thế đó, thì lại phải nói đến sắc, thọ, tưởng, hành, thức của cái group đó. Cũng như là ngũ trược thì bây giờ cũng phải nói sắc này, thọ này, tưởng này, hành này, thức, nó thuộc về cái ngũ trược. Ngũ vọng hoặc là ngũ thức thì cũng phải làm như vậy. Thành ra chúng ta dễ nhầm lẫn. Chúng ta cần phải tĩnh tâm và nghe, kiên trì và phải có cái đầu óc suy tư. Cũng phải chịu khó nhớ một chút thì mới hiểu được. Nó lôi thôi lắm. Đó. Bây giờ tôi đi vào cái ngũ trược này. Thì ngũ trược nó như thế này. Nó thiên biến vạn hóa, nó thành ra là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược. Đấy, nó mệt như vậy đấy. Thế bây giờ mình lại phải nói đến sắc, thọ, tưởng, hành, thức của cái group này nhé. Thì cái sắc đó, bây giờ nó thành kiếp trược như thế này. Từ cái vốn vô vi, tự khởi vọng giác, rồi tự lật ngược lại để tạo thành kiếp chúng sinh. Vì chúng ta cùng một tâm tính mà chúng ta chia ra làm hai, cho nên có gọi là có năng, có sở, có ta, có người, có thân, có tâm. Nhưng ở cái giai đoạn này ấy, thì năng minh là ta, tâm ta chưa có phân biệt, và sở minh là người, là thân ta chưa có hình tướng. Đó, đây là cái nói về cái sắc đó, nó gọi là kiếp trược. Bây giờ sang đến cái kiến trược này. Kiến trược là cái thấy đó. Mới đầu gọi là mình học về cái thân là cái sắc đó. Bây giờ sang đến cái kiến trược, tức là cái thấy của mình, không được gọi là tính thấy đâu, gọi là cái thấy, gọi là kiến trược. Cái kiến, cái thấy mà có trược đó thì làm sao rõ ràng cho được. Cái giai đoạn kiến trược này tạo thành tà kiến, vọng kiến. Tâm tính bị chia ra làm hai, là thân, tâm, có cảnh. Tự đem cái vọng hay biết này, còn trong kinh gọi là con cái năng minh, là mình cột vào cái thân tứ đại, làm cho những cái vật vô tri cũng có hay biết. Rồi đem thân thì đối với cảnh, cảnh đối với thân, nên sinh ra nhiều cảm giác khác nhau. Nhưng ở giai đoạn này thì cảm giác vẫn còn hồn nhiên, nên chưa phân tích ra thành sự sự vật vật. Thọ đó, thọ mà gọi là kiến trược. Bây giờ đến cái tưởng nhá, sắc thọ tưởng mà, bây giờ đến cái tưởng này. Tưởng thế bây giờ nó thành phiền não trược. Thì cái phiền não trược này nó tạo thành nghiệp quả. Tức là cái ý thức gom góp tóm thu tất cả mọi cảm giác của thân tâm mình. Khi thân tâm đối với cảnh, cảnh đối với thân tâm, thì trước tiên cái ý thức phát hiện mọi hình tướng của mọi sự vật, rồi nương theo các hình tướng chung ấy mà phân biệt sự này vật khác, tùy vào từng cá nhân, từng cá tính đặc biệt hay hình tướng đặc biệt riêng của nó mà đặt tên, mà tạo hình, lập nên danh, nên tướng, rồi ưa, rồi ghét, rồi nhớ, rồi thương, rồi nghĩ ngợi, làm cho tâm thức luôn luôn bị rối loạn, căng thẳng và khổ não. Đó, đấy là cái tưởng tượng của con người ta thì khủng khiếp lắm. Lúc nãy tôi cũng đã thí dụ tưởng một chút xíu rồi đó. Rồi bây giờ đến đến hành. Nói sắc rồi, nói thọ rồi, nói tưởng rồi. Bây giờ nói đến cái hành. Hành thì bây giờ nó thành chúng sinh trược. Chúng sinh trược thì tới cái giai đoạn này thì cái vọng tưởng thân tâm đã trưởng thành. Có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn rời bỏ chân tâm thường trụ, tức là Phật tánh của mình, hoàn toàn mình quên hết rồi. Để mà nhận cái vọng tâm thức phân biệt sinh diệt đó là tâm của mình, nhận cái thân tứ đại sinh diệt là thân mình, thì làm sao mà tránh được quả báo sinh diệt cơ chứ? Mặc dù chúng ta muốn sống mãi, nhưng quả báo sinh diệt lại bắt buộc những cái có sống thì phải có chết. Cho nên khi chúng ta phải chết thì cứ khóc than, luyến tiếc mãi cái sống. Do lẽ đó chúng ta cứ bám víu vào hết thân này cho đến thân khác để được sống. Đó là dòng nghiệp báo dài vô cùng vô tận để chúng ta xoay vần mãi trong lục đạo. Đó, thì đấy gọi là chúng sinh trược, hoàn toàn bị quên hết, mất Phật tánh của mình. Bây giờ hoàn toàn sống bằng cái thức, thì cái ngũ uẩn của mình bây giờ thành ngũ trược. Ngũ trược có nghĩa là nó không thanh tịnh, nó lôi thôi như vậy đấy. Nó biết phân biệt chấp trước, và rồi chúng ta mới thành là thân tâm chúng sinh đấy. Cái thân tâm này thì chấp trước kiên cố như sắt, như thép, khó mà chuyển hóa. Bởi vậy mới cứ sống trong luân hồi sinh tử, không có bao giờ dứt đó. Là cái tâm phân biệt nó chấp trước kiên cố lắm, chấp thật không à. Bây giờ sau cái đó, bây giờ đến cái thức nha. Sắc thọ tưởng hành thức mà. Thì cái thức bây giờ thành mệnh trược. Mệnh trược là định mệnh đã an bài cố định để cho chúng ta sống với thân nào ở trong lục đạo thì bị dính liền với thân ấy, và phải bị các tổ chức của thân ấy ràng buộc theo từng bộ phận trên thân mà lĩnh thụ những cảm giác nhất định, làm cho cái tính thấy biết viên mãn bị cái hiện nghiệp này hạn chế. Cho nên chúng ta chỉ thấy với con mắt, nghe với lỗ tai, rồi thì ngửi với cái mũi. Nghĩa là chúng ta tự tạo cho chúng ta một cái thức. Cái thức này để tự tạo nghiệp, để tự chiêu cảm, để có định mệnh an bài trong sáu nẻo, để đi vào trong luân hồi sinh tử triền miên. Kính thưa quý vị, từ nãy đến giờ chúng ta nói dài như vậy vẫn là về cái ngũ uẩn, thì mình mới xong được có hai cái. Vì ngũ uẩn nó thiên biến vạn hóa, từ ngũ uẩn nó thành ngũ trược, rồi nó sang ngũ vọng, rồi đến ngũ thức mới hết. Thì chúng ta mới xong có ngũ uẩn và ngũ trược, và bây giờ mình sang ngũ vọng. Thì cái ngũ vọng là một cái mà khủng khiếp nhất đó. Đó là vọng ấy thì nó chỉ làm phiền não mình thôi. Càng vọng nhiều thì càng đi vào sinh tử triền miên hơn, càng nghiệp báo càng nặng nề hơn, và nhân quả thì cũng khổ sở không thế nào tưởng tượng được. Thì ngũ vọng nó là cái gì đây? Vẫn là do từ ngũ uẩn nhé. Ngũ vọng là cội gốc của ngũ ấm. Ngũ ấm hay là ngũ uẩn thì cũng vậy thôi, cái tên nó khác nhau như vậy. Tôi nhắc lại này, ngũ vọng là cội gốc của ngũ ấm. Cội gốc của ngũ ấm đều là do vọng tưởng. Tất cả chúng ta ấy, từ bao kiếp sinh tử trôi lăn, hết thân này lại qua thân khác, chỉ vì là cố chấp, chấp thật cái vọng tâm ý, ý thức là mình, nên khi chúng ta gá vào thân nào thì đem cái vọng tâm thức vào thân ấy để mà tạo thành ngũ vọng. Thì bây giờ chúng ta lại phải nói đến sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại vì mỗi một cái ngũ vọng hay ngũ thức hay ngũ uẩn nó đều có sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà. Thì bây giờ chúng ta sang ngũ vọng là mình lại phải nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức từ đầu. Mỗi một cái nó có cái duyên, cái nghiệp khác nhau. Cho nên cứ nhắc đi nhắc lại thì chúng ta phải kiên trì và phải chú ý, chứ không có thì rất là nhầm lẫn đấy. Thì bây giờ nói về cái sắc của ngũ vọng nhá. Như sắc thân hiện tiền, sắc thân hiện hữu của chúng ta đây là vọng tưởng kiên cố. Có nghĩa là vọng tưởng kiên cố, tức là cội gốc của sắc ấm. Bây giờ sang đến cái thọ này. Vọng tưởng hư minh là cội gốc của thọ ấm. Cái sắc là vọng tưởng kiên cố, còn cái thọ thì gọi là vọng tưởng hư minh. Tôi nhắc lại này, vọng tưởng hư minh ấy, thì là cội gốc của thọ ấm. Đó. Các cảm thọ của chúng ta đều xúc động đến thân thể một cách vi tế, đến nỗi chúng ta chỉ tưởng tượng thôi mà cái sắc thân của mình bị ảnh hưởng một cách rất là vi tế, bởi các vọng tưởng đó sai khiến mình. Thí dụ như là chúng ta chỉ nghe nhắc đến quả chanh nó chua lắm, thì trong miệng của chúng ta đã chảy nước bọt ra. Thì chúng ta tự hỏi rằng là nếu cái thân của chúng ta đó không phải là đồng một loài hư vọng, thì duyên cớ gì mà ảnh hưởng ghê gớm thế? Chung quy chỉ vì sự chấp mọi cảm giác là thật, là thường hằng, nên chúng ta mới bị mọi cảm giác của thế gian trói buộc chặt chẽ, khó mà thoát được, là vậy đó. Bây giờ chúng ta sang đến vọng tưởng dung thâm nhé. Vọng tưởng dung thâm đó là cội gốc của tưởng ấm đấy. Lúc nãy chúng ta nói về cái sắc rồi. Cái sắc là vọng tưởng kiên cố. Cái thọ là vọng tưởng hư minh. Bây giờ sang vọng tưởng dung thâm. Vọng tưởng dung thâm là cội gốc của tưởng ấm. Tức là nó như thế này. Mọi ý nghĩ của chúng ta đó, ý nghĩ sai khiến cái sắc thân mình. Nếu sắc thân mà không phải là cùng một loài hư vọng, thì làm sao thân chúng ta lại phải theo cái ý nghĩ sai khiến? Lúc thức ấy, thì tâm thức lúc nào cũng tưởng tượng các danh ngôn, các danh tướng. Rồi lại từ các danh ngôn, danh tướng đó mà tưởng tượng ra sự sự vật vật để sống trong cảnh danh ngôn, danh tướng ấy. Khi ngủ ấy, thì chiêm bao cũng sống trong cảnh danh ngôn, lời nói. Thấy không? Cái cảnh danh ngôn, danh tướng làm cho tâm niệm của chúng ta luôn luôn bận rộn, luôn luôn lay động. Những vọng tưởng tượng suy nghĩ lay động đó là vọng tưởng dung thâm. Bây giờ chúng ta sang đến vọng tưởng u ẩn nhé. Bây giờ tôi nhắc lại nữa này. Về sắc thân á, thì chúng ta gọi là vọng tưởng kiên cố. Về thọ đây thì chúng ta gọi là vọng tưởng hư minh. Đấy là theo Lăng Nghiêm Kinh đó mà. Rồi bây giờ sang đến vọng tưởng dung thâm. Vọng tưởng dung thâm là cội gốc của tưởng ấm. Và bây giờ là vọng tưởng của u ẩn, gọi là cội gốc của hành ấm. Thì bao giờ cũng phải nhắc từ sắc, thọ, tưởng, hành mà, đến thức mà. Bây giờ đến hành nhá, vọng tưởng u ẩn xem nó ra làm sao. Thì cái tư tưởng cùng với thân thể của chúng ta đấy, nó chuyển hóa không ngừng nghỉ, nó âm thầm, thầm thầm rời đổi, sinh sinh diệt diệt mãi mãi từng sát na. Tức là những cái vận hành mà nó âm thầm, nó cứ chuyển rời mà chúng ta không thấy đó, không hay biết. Như móng tay của chúng ta nó âm thầm vận hành, nó dài ra. Tóc của chúng ta cũng vậy, nó cứ dài ra mà chúng ta đâu có biết đâu. Khí lực thì càng ngày càng tiêu tan, da mặt thì càng ngày càng nhăn. Cái âm thầm rời đổi, các hành niệm không dừng mà chúng ta không thể biết đó, gọi là vọng tưởng u uẩn. Bây giờ chúng ta vào cái thức nha. Thì cái thức gọi là vọng tưởng vi tế, là cội gốc của thức ấm đấy. Đây tôi chỗ nhắc lại này. Cội gốc của thức ấm gọi là vọng tưởng vi tế. Thì tại đây chúng ta cũng xin bàn luận sơ qua nhé. Chúng ta luận bàn như thế này. Thức ấm là đệ bát thức. Đệ bát thức bị huấn luyện, bị huân tập bởi từng niệm hư vọng. Từng niệm hư vọng. Huân tập là training, huân tập là huấn luyện. Cái đệ bát thức là vọng tưởng điên đảo, vi tế, huyễn hóa, trống rỗng. Nó tập trung, nó gom góp, nó quán xuyến mọi điều thấy, nghe, hay biết của chúng ta. Cái tạng thức này ấy, thấy như là vắng lặng. Thực ra không phải thế đâu. Nó như là dòng nước chảy gấp. Vì chảy quá nhanh mà trông như là quá lặng lẽ, chứ không phải là không chảy. Nói cách khác là niệm niệm sinh sinh diệt diệt tiếp nối nhau không dứt, mọi chủng tử liên tục không ngưng. Nếu mà cội gốc của nó không phải là vọng tưởng á, thì nó đâu có chịu để cho từng vọng niệm quân tập nó như thế, để rồi chính nó lại tự ghi tất cả những cái gì mà nó bị training đó. Nó tự ghi những cái hình ảnh, những cái mà nó quán xuyến của thấy, nghe, hay biết đó vào cái tàng thức của chính nó, để nó giữ ở trong cái tàng thức đó, khiến cho chúng sinh có thể nhớ lại mọi điều trong quá khứ. Vậy cội gốc của thức ấm gọi là vọng tưởng vi tế huyễn hóa. Thì cái thức nó giống như cái camera mà, bất cứ một cái gì mà xảy ra rất là sắc bén, nó đều ghi vào đó. Nó ghi nhanh lắm, nhanh hơn camera của chúng ta nữa cơ. Rồi nó lưu trữ ở trong cái thức đó. Đấy, chúng ta vô minh bằng một cái vọng thật vững chắc, không thay đổi. Cái vọng thói quen ấy là những cái thói hư tật xấu, là cái quan niệm thật vững chắc. Cái quan niệm vững chắc như thế, với cái vọng này, chúng ta cột chặt, chấp chặt và mang theo hết đời này sang đời khác, hết thân này đến thân khác. Chấp cái thân thất đại này này và cái ngũ uẩn này á là mình, rồi ôm theo cái thần thức, tức là cái bát thức vô tướng đó, là cái dòng nghiệp lực bất biến mà lại diễn biến không hề ngưng nghỉ từng sát na. Nó chính là luồng nghiệp lực cuối cùng khi chúng ta chết, và nó lại là cái thức tái sinh, nên cũng là luồng nghiệp lực đầu tiên cho chúng ta đi thọ thai. Cứ lanh quanh luẩn quẩn mãi như thế, không bao giờ chấm dứt. Để làm chi? Để chúng ta phải an phận với cái thân ngũ uẩn. Vì đã lỡ đem chân tính thường trụ, tức là Phật tính thường trụ của chính mình, chia ra làm sáu căn, làm cho sự thấy, nghe, hay, biết bị ngăn ngại, cách bức nhau. Và cũng tự chiêu cảm với định mệnh để an bài trong sáu nẻo. Thật là tội nghiệp. Chung quy là cái thức này, gọi là cái thức vi tế, là cội gốc của thức ấm đấy. Cái đệ bát thức, tuy nói như vậy mà vẫn chưa đủ đâu. Còn nói vi tế hơn nữa, nhưng mà thời gian có hạn, cho nên chúng ta sẽ nói ở kỳ tới, vì bản vi tế rất nhiều. Cái ngũ uẩn, ngũ trược, ngũ vọng, ngũ thức này ở trong Lăng Nghiêm Kinh, tôi tóm thu hết tất cả cho nó liên tục với nhau để cho chúng ta dễ hiểu. Chứ thực ra là ở trong Kinh Lăng Nghiêm, nó không có cùng một chỗ đâu mà nó tản mát từ đầu bộ kinh cho đến cuối bộ kinh, chứ không phải nó liên tục như thế đâu. Thành ra nó cũng khó khăn lắm đấy. Tôi cũng cố gắng hết sức. Tiếp tục tuần tới mình sẽ đi vào ngũ thức. Xin cảm ơn quý vị.
Việc vô thí cũng hương đẹp tựa anh Thái Dương. Việc vô thí cũng hương đẹp tựa anh Thái Dương. Khiêm cung trang trọng, một dạ chân thành dễ thương. Đừng chấp trước công này to, cho tôi thật nhiều và thật lớn, và thật lớn. Nhưng không bằng tâm thành của chỉ một đồng con hơn. Mong cầu đổi trác trong việc vô thí cúng dường, ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông. Không ba la mật, không phải chân cúng dường bố thí. Con ta cho người nhận, con ta cho người nhận, con mọi đường vẫn vương, con mọi đường vẫn thành tịnh. khắp muôn phương. Ta là mật mới chân thật, bố thí cung dường công của dù nhỏ mà tỏa ngát trọn hoa. Cũng chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp muôn phương.
Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Hoằng hóa của Thiền viện Sùng Nghiêm ngày hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự được an lành. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán thính giả.
Thank you.